Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, các bạn chúng ta nhớ lại cái đêm cầu nguyện tại Đại hội Giới Trẻ Brazil vừa qua, thì Đức Thánh Cha Francisco Ngài nói với chúng ta, những người trẻ, một câu như thế này: hôm nay Cha muốn mỗi người chúng ta phải chân thành tự hỏi lòng mình, đó là chúng ta đang đặt niềm tin của mình vào ai? Đặt niềm tin của mình vào chính mình, hay là vào vật chất, hay là vào Chúa Giêsu? Đó là câu hỏi chúng ta tự đặt cho chính mình. Tất cả chúng ta đang bị cám dỗ đặt mình ở trung tâm. Và thưa anh chị em, chúng ta tin rằng chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình, hay nghĩ rằng đời sống mình chỉ có thể hạnh phúc nếu được xây dựng trên tiền tài, trên của cải hay quyền lực. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng không phải như thế. Chắc chắn của cải, tiền bạc và quyền lực có thể cung cấp cho chúng ta một cái cảm giác sung sướng nhất thời, hay là một cái ảo tưởng là được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao? Đức Thánh Cha cuối cùng nói với các bạn như thế này: tuổi trẻ phải được nuôi dưỡng bằng đức tin, chứ không phải được đổ đầy bằng những thứ khác. Thế thì thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, chúng ta vẫn thường nghe cái câu nói tích cốc phòng cơ và tích cơ phòng hàng. Ai mà biết được ngày mai giữa đường đời rằng rặc và giữa một cái thời gian tít tắp như ngày hôm nay. Cho nên cái thái độ khôn ngoan của con người của mọi thời đại vẫn là phòng thủ, vẫn là kiếm chác, vẫn là náu thân. Và con người chúng ta tìm cách náu thân bằng tiền, bằng bạc, bằng vàng. Có tiền thì mua tiền cũng được, mua cả danh vọng, mua cả chức tước, rồi mua cả tình yêu. Và nói thưa anh chị em, nói về tôn giáo thì có tiền cũng có thể mua cả Thiên Chúa được thưa anh chị em. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái nhận định như thế này, là dường như tất cả những bậc thánh nhân, dường như tất cả những bậc vĩ nhân của nhân loại đó, thì đều là những kẻ lang thang du thủ mà thôi thưa anh chị em. Thí dụ như chúng ta thấy Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử thì suốt đời du phương để thuyết pháp cái đạo làm người. Rồi Đức Phật Thích Ca. Đức Phật thì bỏ ngai vàng cung điện để trở thành kẻ lang thang suốt 49 năm cho đến chết. Còn Đức Giêsu của chúng ta thì sao thưa anh chị em? Chúa Giêsu của chúng ta đấng nhập thể làm người thì không có một chỗ gối đầu. Và không có chỗ gối đầu ở đây đấy, thì chẳng phải chỉ là không có nhà cửa, không có tiền bạc ngựa xe, nhưng hơn nữa là không nép thân vào bất cứ điều gì của trần gian, dù đó là tiền bạc, dù đó là tình cảm, danh dự, chức tước và cả người thân nữa thưa anh chị em. Đúng như thế, lời Chúa ngày hôm nay lại nhắc nhở với chúng ta, của cải, tiền bạc, quyền lực không phải là cùng đích của đời người chúng ta. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta, nhắc lại cho chúng ta cái dụ ngôn về ông phú hộ dại khờ. Tại sao gọi ông là dại khờ? Bởi vì thưa các bạn, ông phú hộ này nghĩ rằng tiền bạc của cải là tài sản có giá trị tuyệt đối. Và với cái tài sản đồ sộ của ông đó, thì ông tưởng rằng bản thân mình từ nay sẽ được hạnh phúc sung sướng, được an toàn cho mạng sống. Ông tưởng rằng ông đã tính toán thật là khôn ngoan. Nhưng Dụ Ngôn ngày hôm nay kết luận, ông không ngờ rằng cái chết nó đến lúc đêm khuya. Và ông chợt nhận ra rằng ông phải bỏ lại tất cả, tài sản không níu lại được ông, cũng như ông không vững khi ông nghĩ được như vậy. Những gì mà cả một đời ông thu tích thì ngày hôm nay như là giọt nước lọt qua kẽ tay mà thôi. Vâng, lời Chúa nhắc cho ông phú hộ: đồ ngốc, ngay đêm nay người ta sẽ đòi ngươi trả lại mọi điều, mọi cái điều mà cả đời ngươi đã sắm sửa. Tiền bạc, của cải, quyền lực, danh vọng, cuối cùng như bài đọc một chúng ta vừa nghe, vẫn chỉ là phù vân, chẳng có nghĩa lý gì hết nếu người ta không biết sử dụng nó. Và bởi vì không phải dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thế cho nên thưa anh chị em, những dự định của ông phú hộ cho là khôn ngoan thì ngày hôm nay Chúa Giêsu lại bảo đó là dại khờ. Ông phú hộ dại khờ vì ông không phân định rõ đâu là tài sản đích thực và đâu là tài sản tạm thời chóng qua mau hư nát. Ông dại khờ vì ông nghĩ rằng ông có thể xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng của cải. Nhưng thưa anh chị em, nó chỉ là những thứ chóng tàn phai, nay còn mai mất. Và ông dại khờ vì ông chỉ nghĩ đến của cải vật chất mà quên mất đi Thiên Chúa. Cho nên cái dại khờ hay là cái ngốc của ông phú hộ là khi mà ra sức để thu tích của cải mà không biết làm giàu, không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Và làm giàu trước mặt Thiên Chúa thưa anh chị em chính là chiếc chìa khóa để giúp cho mỗi người chúng ta thoát ra khỏi cái sự tham lam ích kỷ ở trần gian này. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta muốn học lại một cái mẫu gương của một sự ngốc nghếch với thế gian nhưng lại là một sự khôn ngoan đối với Thiên Chúa, một sự khôn ngoan đối với nước trời. Đó là mẫu gương của Đa Minh, một con người đã biết từ bỏ mọi sự để cố gắng làm giàu đời mình trước mặt Thiên Chúa, làm giàu cho đời mình, cho nước trời. Vâng, Đa Minh, một con người luôn thiết tha với kiếp sống con người. Đọc lại tiểu sử của Thánh Đa Minh, chúng ta dừng lại ở cái điểm này, đó là luôn luôn thiết tha với cuộc sống con người. Đúng như thế thưa anh chị em, Thánh Đa Minh ngài rất quý trọng phẩm giá con người, Thánh Đa Minh ngài quý trọng quyền lợi con người. Không có gì quý hơn là mạng sống con người. Cho nên Đa Minh đã dám hy sinh tất cả để cứu sống con người. Thiết tha với cuộc sống con người, cho nên ngài đã bán đi sách vở, bán đi tất cả để kiếm tiền mà giúp đỡ cho người nghèo. Ngài tỏ ý tự nguyện bán mình để chuộc lấy người nô lệ. Thiết tha với việc kiếp sống con người, cho nên ngài đã đau lòng khi thấy người ta lầm đường lạc lối, và ngài yêu thương cách riêng đối với những người tội lỗi. Và gì nữa thưa anh chị em, thiết tha với cuộc sống con người, rồi ngài dứt khoát để đứng ngoài những cái cuộc tranh chấp võ trang, để sẵn sàng đến sống giữa người lạc giáo, lấy việc làm và lời giảng dạy để chinh phục những người lạc giáo. Cho nên thưa anh chị em, Đức Cố Giáo Hoàng Paulo thứ 6 đã nói về Đa Minh một câu như thế này: điều mà làm ta xúc động nơi cuộc đời của Thánh Đa Minh đó là lòng thương xót vô bờ, đã khiến Thánh Nhân bận tâm rất nhiều đến tình trạng khốn khổ của những kẻ chưa nhận biết chân lý. Thế cho nên thưa cộng đoàn phụng vụ, qua lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt qua cái mẫu gương sống thiết tha với kiếp sống con người, chớ gì mỗi người chúng ta cũng biết dùng tất cả những khả năng Chúa đã ban của cải, danh vọng, quyền lực ở đời này như là cái phương thế để cho chúng ta phục vụ cho con người, phục vụ cho chân lý. Đó là cách mỗi người chúng ta đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa của chúng ta. Cảm ơn cộng đoàn, chúng ta đi lên xin điểm tin.